Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Có hai vợ chồng kia sống với nhau đã được gần 20 năm. Con cái đã lớn, đã vào trung học, đại học. Hai vợ chồng có công ăn việc làm tốt, có nhà cửa đàng hoàng. Cả hai người đều còn trẻ, và điều quý hơn hết là cả vợ chồng lẫn con cái đều khỏe mạnh. Họ không phải đương đầu với thử thách, khó khăn hay bệnh tật như bao nhiêu người khác. Có thể nói gia đình này được Thiên Chúa ưu đãi về mọi mặt. Nhưng điều đáng tiếc là đời sống họ không hạnh phúc tí nào. Tình cảm hai vợ chồng dành cho nhau ngày càng lợt lạc. Hai người không còn nói năng ngọt ngào với nhau, cũng không cư xử tử tế yêu thương. Không những thế, mỗi khi có điều cần trao đổi, hai vợ chồng còn cố tình nói và làm những điều gây đau lòng cho nhau. Tình trạng này xảy ra gần như là mỗi ngày, khiến không khí trong gia đình buồn tẻ, nặng nề, ảnh hưởng tai hại đến tinh thần của hai vợ chồng và ảnh hưởng đến việc học hành của con cái. Cuối cùng, hai vợ chồng quyết định đến gặp một vị mục sư để trình bày vấn đề và xin ly dị. Sau hơn một tiếng đồng hồ nghe đôi vợ chồng nói trên kể ra hết tất cả những khó khăn, những bất hòa giữa hai người, vị mục sư đã nhìn thấy rõ nan đề của họ. Nan đề đó là cả người vợ lẫn người chồng trong gia đình này ghi nhớ và ôm giữ trong lòng tất cả những đau đớn phiền giận mà hai người gây ra cho nhau trong gần 20 năm chung sống. Người vợ nói rằng cách đây gần 10 năm, chồng bà có gian díu với một người đàn bà trong sở. Mối quan hệ này kéo dài khoảng 2 năm. Sau đó bà biết được nên ông chấm dứt. Người chồng biết mình yếu đuối nên đã đổi sở làm. Ông cũng biết mình có tội với Chúa và có lỗi với vợ, nên ông đã ăn năn, xưng tội với Chúa và hết lòng xin lỗi vợ. Từ đó, người chồng thay đổi, yêu thương và chăm sóc vợ nhiều hơn. Tuy nhiên, người vợ nói rằng dù chồng bà thay đổi thế nào, bà cũng không thể quên được những tháng ngày ông đã phản bội bà và đi san sẻ tình yêu với một người đàn bà khác. Và vì thế, tình yêu bà dành cho chồng không còn tràn đầy như trước. Theo cái nhìn của con người, bà vợ này có quyền giận chồng, cay đắng với chồng và đối xử không tử tế với chồng vì ông đã gây khổ đau cho bà. Dù chuyện xảy ra đã lâu, người đàn bà này không quên được nhưng cứ tiếp tục ghim lỗi của chồng. Càng suy nghĩ bà càng giận chồng, càng cảm thấy đau khổ và càng thấy thương cho chính mình. Thế rồi vì nỗi buồn giận và sự cay đắng đó ngày càng gia tăng, người vợ này quyết định gây khổ đau cho chồng cho hả giận và để ông biết bị tình phụ đau đớn như thế nào. Vì nhất quyết trả thù chồng, người đàn bà này đã cố ý phạm tội ngoại tình. Bà không thương yêu gì người đàn ông mà bà quen, nhưng chỉ muốn làm như thế cho chồng phải đau khổ giống như ông đã làm cho bà đau khổ. Người đàn bà kia đã thành công. Chồng bà khổ sở vô cùng khi biết vợ mình có quan hệ bất chính với một người đàn ông lạ. Nỗi đau khổ của ông chồng trở thành giận dữ và cay đắng. Từ đó gia đình như có chiến tranh mỗi ngày. Bao nhiêu đồ đạc trong nhà bị đập bể, bao nhiêu bữa ăn đầy nước mắt. Con cái thì lấy cớ đi học thêm hay đi làm thêm để tránh mặt cả cha lẫn mẹ. Ngày nào cũng thật khuya các em mới về. Căn nhà xinh đẹp với bao nhiêu đồ đạc đắt tiền, những tranh ảnh sang trọng, nay trở thành lạnh lẽo, ảm đạm như một ngôi nhà hoang. vì trong căn nhà đó không còn tiếng người cười đùa trò chuyện với nhau, mà chỉ còn những lời mắng mỏ, khóc lóc, giận dữ, phiền trách nhau. Nan đề của đôi vợ chồng này là họ không tha thứ cho nhau, nhưng luôn luôn chấp trách, ghi nhớ lỗi lầm của nhau và nuôi hận thù đối với nhau. Thưa quý vị, theo lời dạy của Thánh Kinh, người có tình yêu thật không sống như thế, vì người có tình yêu thật không nuôi hận thù. Có lẽ quý vị còn nhớ đặc điểm của người có tình yêu thật là tình yêu đến từ Đức Chúa Trời. Thánh Phaolô cho biết, người có tình yêu thật hay nhịn nhục, hay nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều khiếm nhã, không kiếm lợi riêng, không nóng giận và không nuôi hận thù hay là không chấp trách. Trong câu chuyện gia đình những tuần trước, chúng tôi đã trình bày về các đặc điểm nhịn nhục, nhân từ, v.v. cho đến đặc điểm không nóng giận. Tức là chúng tôi đã trình bày từ đặc điểm thứ nhất đến đặc điểm thứ 8. Hôm nay chúng tôi xin giải thích đặc điểm thứ 9. Đó là người có tình yêu thật không hay chấp trách, tức là không ghi nhớ hay ôm giữ lỗi lầm của người mình yêu thương. Nếu người phối ngẫu của chúng ta có một lầm lỗi nào đó mà chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại hay ôm đi ôm lại trong trí lỗi lầm của người đó, chứng tỏ chúng ta là người không có lòng yêu thương thật. Tình yêu mà chúng ta có đó chỉ là tình cảm tầm thường, ích kỷ của con người. Khi người có lỗi với chúng ta đã nhìn nhận lỗi lầm của mình, đã thật sự ăn năn và cầu xin tha thứ, thì chúng ta có trách nhiệm phải tha thứ cho người đó và bỏ qua, không ghi nhớ lỗi lầm của người đó nữa. Không những thế, chúng ta cũng phải thôi không nghĩ đến những tổn thương mà người đó đã gây ra cho ta, và đừng bao giờ nhắc lại với người đó rằng người đó đã làm chúng ta đau khổ đến chừng nào. Khi chúng ta không có trong lòng tình yêu cao cả, vị tha của Chúa, chúng ta sẽ cứ muốn ôn đi ôn lại, nhắc đi nhắc lại, hay đem ra phân tích lỗi lầm của người khác. Và dù chúng ta nói rằng mình đã tha thứ, nhưng cứ lâu lâu lại muốn nói cho người kia biết nỗi đau khổ mà họ đã gây ra cho chúng ta lớn là dừng nào. Khi chúng ta để tâm trí tập trung vào những điều buồn phiền mà người phối ngẫu đã gây ra cho mình, chúng ta sẽ thấy lòng tràn đầy cay đắng và oán hận đối với người đó. Có nhiều người nói với vợ hay chồng rằng, tôi tha thứ, nhưng tôi không thể nào quên. Đó không phải là tha thứ thật, cũng không phải là thương yêu thật. Tính hay ghim lỗi của người khác sẽ mang lại tổn hại lớn lao cho mọi người liên hệ. Người có lỗi đau khổ đã đành, mà người ghi nhớ lỗi lầm của người khác cũng đau khổ không kém. Và cuối cùng, quan hệ vợ chồng sẽ bị sức mẻ trầm trọng, khó có thể hàn gắn được. Người xưa đã nói, nhân vô thập toàn, là con người yếu đuối, mang trong người bản chất tội lỗi, chúng ta không ai hoàn toàn cả. Và vì không hoàn toàn, sẽ có lúc chúng ta vấp pháp, lầm lỗi và gieo đau buồn cho người khác. Những người chúng ta yêu thương nhất, gần chúng ta nhất, là những người dễ bị chúng ta gây tổn thương hơn cả. Đó là một thực tế ai cũng phải công nhận và là điều không ai tránh được. Vì thế chúng ta cần phải tập sống với nhau trong bao dung, tha thứ. Chúng ta cần nhớ rằng người khác bất toàn, mình cũng bất toàn. Do đó chúng ta cần sống trong yêu thương và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Khi người mà ta yêu thương làm điều lầm lỗi và gây đau khổ cho chúng ta, nỗi đau đó rất lớn, rất sâu đậm, ta khó có thể quên và vì thế rất khó tha thứ. Nhiều đôi vợ chồng sống trong khổ đau buồn giận luôn luôn vì họ cứ đem những lỗi lầm của nhau trong quá khứ ra để dằn vặt nhau và trả thù nhau. Khi chúng ta làm như thế, cả hai người trở thành nạn nhân của nhau. Và đời sống lúc đó chỉ toàn là cay đắng, trách móc, phiền giận. Nếu bây giờ chúng ta quyết tâm tha thứ cho nhau, chôn vùi hết lỗi lầm của nhau, nhất định không bao giờ đào lên, không bao giờ nhắc đến nữa, thì ngày tháng sống bên nhau sẽ ngọt ngào biết bao. Biết bao nhiêu đôi vợ chồng đã tự đào hố chôn vùi hạnh phúc gia đình mình, chỉ vì họ cứ tiếp tục ghim, tiếp tục ghi nhớ, tiếp tục nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của nhau. Trong lá thư gửi cho các tín hữu tại thành La Mã ngày xưa, sứ đồ Phao-lô khuyên như sau: chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Một trong những cách mà vợ chồng thường đối xử với nhau là khi một người làm hay nói điều gì tổn thương người kia, người kia phản ứng bằng cách không ban cho người đó tình thương hay sự chăm sóc của mình nữa. Thay vào đó, chúng ta thường dùng lời nói gắt gỏng, chua cay, tỏ thái độ hất hủi, ghét bỏ cho người kia biết tội của mình. Cách cư xử như thế thường khiến những nan đề nhỏ trở thành to lớn và khó giải quyết. Cuối cùng, cả hai bên đều tổn hại, chứ không ai được lợi ích gì. Phương cách tốt nhất để giải quyết vấn đề khi vợ chồng lỡ làm điều gì gây đau lòng cho nhau là chúng ta hãy tha thứ cho nhau và tiếp tục sống với nhau trong nhân từ và thương xót. Thưa quý vị, nhân từ và thương xót là hai điều chúng ta cần có mỗi ngày để có thể sống với nhau trong yêu thương ngọt ngào, để gia đình chúng ta được vui vẻ, đầm ấm. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính tặng quý vị lời Thánh Kinh dạy sau đây. Ước mong đây sẽ là phương châm của mỗi chúng ta trong cách cư xử với mọi người chung quanh. Lời Chúa dạy: hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Chúa cứu thế vậy. Câu chuyện gia đình hôm nay xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tuần tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Chào quý thính giả, để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, đây là bài thứ 46 của lớp dự bị hôn nhân. Chúng tôi mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ lâu nay đã mang lại ích lợi cho các bạn khi chuẩn bị bước vào hôn nhân, đồng thời cũng giúp thêm ý kiến cho quý vị đã có gia đình. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về việc đặt mục tiêu cho đời sống. Có hai bạn trẻ kia là sinh viên đại học. Hai người gặp nhau, yêu nhau và sau hơn một năm, họ quyết định làm đám cưới. Cưới nhau xong, người chồng phải tạm nghỉ học để đi làm nuôi gia đình. Người chồng làm công việc gì cũng chỉ một thời gian ngắn là chán, muốn đổi việc khác, nên chỉ trong 2 năm mà đổi việc 3 lần. Người vợ vì chưa học xong, nên đi giúp người bà con buôn bán. Số thu nhập hàng tháng không bao nhiêu. Cô vợ trẻ lại có tính thích mua sắm, lương tiền không có bao nhiêu mà cứ đi sắm áo quần, mỹ phẩm và những thứ không cần thiết. Hơn một năm sau, hai người có con đầu lòng. Gia đình có thêm nhu cầu và vợ chồng bắt đầu thấy thiếu thốn nên rất là lo lắng. Những lo lắng đó khiến hai vợ chồng lúc nào cũng căng thẳng. Một bất đồng ý kiến nhỏ cũng đủ cho hai người cãi nhau, giận nhau. Đôi bạn trẻ này bước vào hôn nhân với tình yêu, nhưng vì thiếu chuẩn bị và không có mục tiêu cho đời sống nên đã gặp nhiều khó khăn. Các bạn thân mến, mỗi chúng ta đều cần có mục tiêu cho đời sống. Không có mục tiêu, chúng ta dễ phí phạm thì giờ, tiền bạc mà không hữu ích cho chính mình hay người chung quanh. Trong khi chuẩn bị cho ngày cưới, các bạn cũng cần nghĩ đến mục tiêu cho gia đình mình. Nghĩ xem cưới nhau rồi các bạn sẽ làm gì? Sử dụng thì giờ, tiền bạc như thế nào? Có mục tiêu gì để cả hai cùng hướng đến? Các bạn cần đặt mục tiêu cho riêng mình, mục tiêu cho gia đình mình và mục tiêu cho công việc Chúa. Các bạn cần có mục tiêu về mặt vật chất, tinh thần, tâm linh cũng như tình cảm. Kỳ trước chúng tôi đã nói về mục tiêu cá nhân và một phần mục tiêu chung cho gia đình. Nên hôm nay chúng tôi sẽ nói về mục tiêu cho gia đình về mặt tinh thần và tình cảm. Về mục tiêu cho gia đình, chúng ta đã biết những mục tiêu cho gia đình về mặt vật chất ngoài việc lập ngân quỹ gia đình để dành tiền phòng khi gặp chuyện bất trắc, các bạn cũng nhớ để dành tiền cho con. Ngày nay với sự tiến bộ của y học, các bạn có thể quyết định lúc nào có con và có mấy đứa, nhờ đó tránh được tình trạng có con khi chưa sẵn sàng hoặc là có quá đông con không thể nuôi nấng chăm sóc đầy đủ và chu đáo. Về mặt tinh thần và tình cảm, mục tiêu chung của hai vợ chồng bạn là giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Nhiều người nghĩ rằng mình yêu nhau thì tự nhiên gia đình sẽ hạnh phúc. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hạnh phúc trong hôn nhân không tự nhiên mà đến, nhưng người trong cuộc phải quyết tâm, chủ ý xây dựng. Rồi đây, công việc làm ăn sinh sống và những trách nhiệm bổn phận hàng ngày sẽ khiến các bạn không còn thì giờ chăm sóc nhau, trò chuyện với nhau. Vì thế dần dần tình yêu hai người dành cho nhau sẽ phai nhạt. Đây là kinh nghiệm của rất nhiều gia đình. Vì thế, để tránh tình trạng này, các bạn cần đặt mục tiêu là sẽ giúp nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ đề cao cảnh giác trước những cám dỗ trong đời sống. Các bạn có thể đặt những mục tiêu nhỏ như mỗi năm vợ chồng sẽ nhớ ăn mừng ngày cưới, mừng sinh nhật của nhau. Các bạn không cần làm gì to lớn, tốn kém. Điều quan trọng là dành thì giờ ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, cảm tạ Chúa về hôn nhân của mình và cầu xin Chúa ban phước trên gia đình mình. Ngoài ra, các bạn cũng cần đồng ý với nhau là mỗi khi có chuyện gì buồn nhau thì thành thật nói cho nhau biết, nói để thông cảm, giải hòa và tha thứ cho nhau. Các bạn cũng cần tìm đọc sách báo về hôn nhân gia đình để học hỏi thêm về bổn phận vợ chồng, hầu có thể hiểu nhau và sống với nhau trong hài hòa, yêu thương. Về mặt tâm linh, quyết tâm đầu tiên của các bạn là dâng gia đình mình cho Chúa. Chúa cứu thế Giê-xu là chủ, cầm quyền hướng dẫn mọi lĩnh vực trong gia đình bạn. Người chồng là chủ gia đình, chăm sóc và hướng dẫn vợ con, nhưng Chúa Giê-xu là chủ tất cả, Ngài trên hết. Tác giả Thi Thiên 127 cho biết, nếu Chúa hằng hữu không cất nhà, thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Chúa hằng hữu không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Các bạn hãy dâng gia đình mình cho Chúa làm chủ, vì ngoài Chúa chúng ta không làm gì được. Các bạn cũng quyết tâm nâng đỡ nhau về mặt đức tin. nhắc nhau học Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau mỗi ngày. Khi hai vợ chồng đều tin Chúa và có mối tâm giao mật thiết với Chúa, sẽ dễ gần nhau và hiệp một với nhau. Các bạn hãy đặt việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện chung là ưu tiên hàng đầu của gia đình. Và khi có con cái, các bạn cũng nhớ có giờ gia đình lễ bái để dạy con lời Chúa và hướng dẫn con trong đời sống tâm linh. Một mục tiêu khác các bạn cần đặt ra cho gia đình là hai vợ chồng sẽ cùng hầu việc Chúa. Đã nhận được tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta không thể sống ích kỷ, chỉ biết có mình và gia đình mình. Trái lại, các bạn cần bày tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách dâng thì giờ, tiền bạc và khả năng để hầu việc Ngài. Ước mong các bạn sẽ lấy câu tâm nguyện của lãnh tụ Giô-suê ngày xưa làm câu tâm nguyện cho gia đình mình. Ta và nhà ta sẽ phục sự Đức Giê-hô-va. Thứ ba là các bạn cần đặt mục tiêu liên quan đến công việc Chúa và người chung quanh. Về mặt vật chất, các bạn đặt mục tiêu là mình sẽ không sống ích kỷ, tích lũy của cải cho mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ vật chất với anh chị em trong gia đình cũng như anh chị em trong hội thánh. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn dạy: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành ấy cho người. Châm Ngôn chương 19 câu 17. Nếu các bạn vì Chúa, vì tình yêu thương giúp đỡ người khác, Chúa sẽ ban phước lại dư dật trên gia đình các bạn. Về mặt tinh thần và tình cảm, các bạn hãy đặt mục tiêu sống hòa đồng với bà con hai bên và anh chị em trong Chúa, tham gia các sinh hoạt của đại gia đình cũng như của hội thánh. Nhiều người tin Chúa nhưng sống biệt lập, không giao tiếp với ai, không làm phiền ai mà cũng không muốn ai phiền đến mình. Đó không phải là đời sống của người Cơ Đốc. Chúa muốn chúng ta là muối của đất, là ánh sáng của trần gian. Ngài muốn chúng ta có ảnh hưởng tốt đến người chung quanh. Nếu không giao tiếp với ai, các bạn sẽ không có mối quan hệ gần gũi và cũng không có ảnh hưởng gì đến người khác. Đối với anh chị em trong Chúa, các bạn cần tiếp xúc, thông công để có cơ hội lo tưởng cho nhau, chia sẻ gánh nặng cho nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng chỉ hai vợ chồng mình và gia đình mình là đủ, không cần đến ai nữa. Nếu bạn sống như thế, không những là ích kỷ, nhưng khi gặp hoạn nạn, thử thách, các bạn sẽ rất cô đơn vì không có ai giúp đỡ. Về mặt tâm linh, đời sống không phải chỉ có phần vật chất, cơm ăn, áo mặc, tiền bạc, nhưng chúng ta còn có phần tâm linh. Vì vậy các bạn cũng cần có mục tiêu cho đời sống tâm linh. Nói đúng hơn, các bạn cần đặt mục tiêu để đầu tư cho đời sống ngày sau. Các bạn không những dâng tiền bạc cho Chúa, nhưng cũng dâng thì giờ, khả năng, sức lực để hầu lo việc Chúa. Các bạn hãy lấy lời dạy sau đây của Thánh Phaolô làm mục tiêu cho mình và gia đình mình. Sứ đồ Phaolô viết: Chúa cứu thế đã chết vì mọi người, hầu cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết và sống lại cho mình. Theo thư Côrintô thứ 2 chương 5 câu 15. Vợ chồng bạn hãy đặt mục tiêu cho gia đình mình là dù làm ngành nghề gì, đã là con của Chúa, các bạn sẽ sống cho Chúa, góp phần xây dựng hội thánh Chúa và làm vinh danh Ngài. Khi đặt mục tiêu sống cho Chúa, các bạn sẽ có nhiều cơ hội phục vụ Chúa và người chung quanh. Khi sống cho Chúa và tha nhân, đời sống sẽ vui và ý nghĩa. Các bạn sẽ ngày càng trưởng thành, đức tin vững vàng và tình yêu vợ chồng dành cho nhau cũng gia tăng. Vợ chồng các bạn sẽ không để ý, không phiền giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, thấp thỏi, nhưng sung sướng được giúp nhau hướng đến những mục tiêu cao đẹp trong đời sống. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Cầu xin Chúa ban ơn phước tràn đầy trên đời sống và gia đình các bạn. Nếu các bạn muốn nhận được những bài học này, xin viết thư về cho chúng tôi.
Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng yahoo.com.
Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân ái chào tạm biệt các bạn.
Khiến con đầy dòng máu.